Chương 438, chương 438. Ba nhát đâm còn lại phân biệt đâm vào bả vai bên trái và phần đùi cả trái lẫn phải của Tiền Thế Kiệt. Anh ta đã đau tới nỗi gân xanh nổi đầy trên trán, toàn thân co giật, nước miếng kèm theo máu từ trên mép miệng chảy ra liên tục, đôi mắt đầy gân máu dương to ra hết cỡ, hít thở một cách dồn dập, lúc này anh ta tựa như một người máu nằm liệt trên mặt đất hấp hối chờ chết. Ha ha ha, thét nữa đi, la nữa đi, mi càng đau đớn thì ta càng phấn khích, ả nữ thần ánh sáng tựa như một con điên biến thái không ngừng dùng cây thương trong tay hành hạ Tiền Thế Kiệt. Xem ra lòng căm hận của ả đối với ma thần đã khiến cho tâm thần của ả có vấn đề rồi đây. Thế Kiệt, Tiểu Kiệt, chủ nhân, mau dừng tay lại. Trong lúc cả nữ thần ánh sáng đang hưởng thụ cảm giác hành hạ Tiền Thế Kiệt ở trên không trung bỗng nhiên vang lên những tiếng hét đầy phẫn nộ. Ả dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cuối cùng thì lão Tổ Lệ và Tiểu Kim trở theo ịt bèn đã đuổi tới, nhìn thấy ả đang hành hạ Tiền Thế Kiệt một cách dã man, cả ba không kèm được kêu thét lên, vô cùng phẫn nộ lao xuống chuẩn bị ăn thua đủ ả đàn bà biến thái đó để giải cứu Tiền Thế Kiệt. Nữ thần ánh sáng lộ ra một nụ cười chế giễu, cười lạnh nói, không tự lượng sức mình, câu nói vừa dứt, cánh tay của ả đã vẫy nhẹ một cái về phía lão Tổ Lệ và Tiểu Kim đang nôn nóng lao xuống. Chỉ thấy sau cú vẫy tay nhẹ của nữ thần ánh sáng, ngay xung quanh ả lập tức hình thành một cơn gió lốc vô hình, trực tiếp cuốn bay cả ba ra xa. Rầm, rầm, rầm. Cả ba bị cơn gió lốc vô hình của ả nữ thần ánh sáng cuốn bay ra xa, không giữ được thăng bằng té ngã xuống đất. Trên cơ thể của họ lúc nãy đã mang đầy vết thương lớn nhỏ, tựa như bị lưỡi dao rạch thành vậy, xem ra lúc nãy đã bị cơn gió lốc khủng khiếp đó tạo thành. Tuy thực lực của lão Tổ Lệ và Tiểu Kim đã đạt tới đẳng cấp lãnh vực, nhưng khi đối diện với một vị thần, cũng chỉ tựa như một con hiếu đối diện với một con hổ, ả chỉ cần vẫy nhẹ cánh tay một cái, lập tức có thể lấy mạng của họ. Nếu như lúc này Gõng Rổ có mặt ở đây hợp sức với Lao Tổ Lệ, vẫn còn có cơ hội đánh ngang ngửa với ả. Tuy Tiểu Kim cũng là lãnh vực, nhưng vẫn còn cách Lao Tổ Lệ và Gõng Rổ một khoảng cách khá xa, không đủ sức thay thế Gõng Rổ hợp sức với Lao Tổ Lệ, nên chỉ còn cách bị ả nữ thần ánh sáng sĩ nhục mà thôi. Ả nữ thần ánh sáng dùng đôi mắt sắc lạnh của mình quét ngang qua ba người đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Đôi mắt của ả bỗng nhiên ngừng lại ở nơi Ben, trên môi lộ ra một nụ cười hiểm ác, lạnh lạnh nói, con bé kia là người yêu của mi đó hả? Trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức run bắn lên, phẫn nộ hét lớn, mi định làm gì hả? Nếu như mi dám đụng tới cô ấy, ta sẽ bốn. Bút. Chương 439, chương 439. Câu hăm dọa của Tiền Thế Kiệt chỉ thoát ra được một nửa, ả nữ thần ánh sáng bực bội vung chân đá thẳng vào mặt anh ta một cái để anh ta câm miệng lại. Lạnh lạnh nói, mi sẽ như thế nào, mi nghĩ rằng với tình trạng của mi lúc này, có thể làm gì được ta nữa sao? Nực cười, hôm nay, ta sẽ hành hạ và giết người mà mi yêu thương ngay trước mặt mi. Nhìn thấy người mà mình yêu thương bị hành hạ và chết ngay trước mặt, mi sẽ phải đau đớn suốt cuộc đời, hạ hạ hạ. Tiền Thế Kiệt giận tới nỗi muốn ngất đi hận không thể vùng dậy phóng tới bóp cổ ả đàn bà độc ác biến thái ở chừa ở mặt. Nữ thần ánh sáng không thèm quan tâm tới Tiền Thế Kiệt nữa, quay người lại, từ từ bước về phía ịt bèn đang nằm hấp hối. Lúc này ịt bèn đã tái xanh mặt mày, người mà mình vẫn hết lòng tôn kính và tôn thờ trước kia, giờ nay đòi bước tới hành hạ và giết mình. Những cơn đau ở vết thương trên cơ thể cũng không thể đau bằng cơn đau tinh thần xuất phát từ tận trái tim. Cô ta cố gắng dốc hết toàn bộ sức lực của mình, không ngừng nhích lùi về phía sau. Nữ thần ánh sáng càng lúc càng bước tới gần, nụ cười hiểm ác trên môi ả càng lúc càng sâu. Chỉ còn khoảng 10 bước đi nữa thôi, vận mệnh bi thảm sẽ tới với ịt bèn. Tiền Thế Kiệt bất lực dương to đôi mắt ra nhìn về phía ịt bèn, mở miệng bốn hét ung sùng. Nhưng vẫn không ngăn được bước chân của ả nữ thần ánh sáng càng lúc càng tiến gần về phía Iben. Iben đã lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, nhắm mắt lại chờ đợi cơn hành hạ một cách dã man của ả nữ thần ánh sáng biến thái đó. Ngừng tay lại ba. Chương 440, chương 440. Chương 104, nỗ lực cuối cùng của Bồ Lệ. Chỉ thấy Lao Bồ Lệ và Tiểu Kim đột nhiên vùng dậy, lao tới ngăn cản ả nữ thần ánh sáng đang áp sát tới gần Iben. Lao Bồ Lệ vung chổi, Tiểu Kim vây móng, một trái một phải vây đánh nữ thần ánh sáng. Khi đòn tấn công của cả hai gần như ập vào người ả, cơ thể của ả bỗng nhiên nhấp nháy một cái, tựa như bị bốc hơi biến mất trong không khí. Tiểu Kim, cẩn thận phía sau lưng. Trong lúc Lão Tổ Lệ và Tiểu Kim còn chưa kịp hoàn hồn để thu lại thế công, Tiền Thế Kiệt đã nhanh mắt phát hiện ra bóng dáng của ả nữ thần ánh sáng, mở miệng hét lớn nhắc nhở Tiểu Kim. Tiểu Kim giật mình hoảng hốt, lập tức quay người lại, đồng thời vây cánh tay to bằng cơ thể của hai con người bình thường cộng lại kèm theo những móng vuốt sắc nhọn quét mạnh về phía nữ thần ánh sáng đã xuất hiện. Nhìn thấy cánh tay khổng lồ của Tiểu Kim quét tới, nữ thần ánh sáng cười lạnh, không lùi mà tiến, cây thương trong tay ả đã đâm ra. Phập, gào. Cánh tay của Tiểu Kim thậm chí chưa kịp chạm trúng cơ thể của nữ thần ánh sáng, đã bị cây thương bạc của ả chặt đứt khỏi cơ thể rồi. Tiểu Kim kêu thét lên một cách đau khổ, máu từ trong vết thương phun bắn ra như suối. Chưa hết, trước khi Tiểu Kim ngã xuống, ả lại một lần nữa dùng một tốc độ đã vượt qua mọi quy tắc của không gian, chợt tới phía cánh tay còn lại, đâm thương. Phập, gào. Tiếng thét lúc nãy còn chưa dứt, Tiểu Kim lại phát ra một tiếng thét khủng khiếp hơn nữa. Chỉ chưa đầy một giây đồng hồ mất đi đôi tay, có thể nói, hắn đã bị tàn phế mất rồi. Tiểu Kim ngã rầm xuống ngất đi vì cơn đau đáng sợ ở vết thương. Đẳng cấp cách biệt quá lớn, hoàn toàn không có cơ hội gì cả, chưa đầy 3 giây đồng hồ, Tiểu Kim đã tuyên bố rời khỏi chiến trường. Hạ gục Tiểu Kim xong, nữ thần ánh sáng lập tức quay đầu sang tấn công lão Tổ Lệ. Thực lực của lão Tổ Lệ khá hơn Tiểu Kim rất nhiều, dù sao cũng là lão quái vật sống trên 2000 tuổi. Nhìn thấy ả lao tới tấn công mình, nhanh chóng nhảy lùi về phía sau vài bước, đồng thời thi triển khiên ánh sáng để phòng thủ. Keng. Mũi thương trong tay nữ thần ánh sáng đâm vào khiên ánh sáng, vang lên một âm thanh ma sát chói tai. Dù sao cũng là khiên ánh sáng do một cao thủ đạt đẳng cấp lãnh vực tạo ra, cho dù là thần đi nữa, muốn phá vỡ được tấm khiên đó cũng phải tốn không ít thời gian. Lão Tổ Lệ lập tức nắm bắt số thời gian ít ỏi đó, cây chổi trong tay giơ ra phía trước, miệng đọc thần chú. Xung quanh lão tựa như hình thành một máy hút công sức cực đại, các nguyên tố lửa có trong thiên nhiên lập tức bị hút vào cơ thể của lão. phía trên đỉnh đầu của ả nữ thần ánh sáng cũng đã xảy ra sự biến hóa, chỉ thấy vô số tia sáng màu đỏ rực đang hội tụ lại với một tốc độ chóng mặt, đợi tới khi lượng nguyên tố lửa đó hội tụ tới mức độ cực đại, đôi mắt của lão rực sáng hay lớn, liệt hỏa phản thành. Nơi đỉnh đầu nữ thần ánh sáng tựa như đang chút một cơn mưa lửa khủng khiếp, những tia lửa nóng trên cả tỷ độ chút xuống như một trận mưa thế kỷ trong một phạm vi cực lớn, với phạm vi như thế này, cho dù ả có là thần đi nữa, cũng đừng mong né tránh nổi. Liệt hỏa phản thành. Chiêu ma pháp có sức công phá lợi hại nhất trong các chiêu ma pháp nguyên tố lửa. Trước kia Tiền Thế Kiệt đã từng được vị trưởng lão trong hang động tinh linh tộc cho nếm thử và suýt chút phải bỏ mạng trong đó. Và thực lực của vị trưởng lão và lão Tổ Lệ cách xa tới 1800 dặm, nên chiêu thức này được lão Tổ Lệ thi triển ra, có sức sát thương mạnh hơn gấp trăm lần so với vị trưởng lão của tinh linh tộc. Nếu như hứng chọn chiêu thức đó vào người, cho dù là thần, không chết cũng bị trọng thương. Nhìn thấy trận mưa lửa đang chút xuống đầu mình, nữ thần ánh sáng không hề bối rối, đôi cánh lông vũ ở sau lưng ả bỗng nhiên dang rộng ra và đập mạnh, cơ thể của ả lập tức được nhấc bổng lên không trung. Điều kinh ngạc nhất là hướng ả đang bay đi chính là những hạt mưa lửa đang chút xuống đầu mình. Cây thương trong tay nữ thần ánh sáng đã giơ ngang qua đầu, hai tay của ả cầm thương không ngừng xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Những hạt mưa lửa gần chạm trúng cây thương lập tức bị đẩy bật ra khắp nơi. Những hạt mưa lửa bị đẩy ra rơi xuống đất lập tức hình thành vô số cái hố sâu bốc khói dữ dội. Chúng ta có thể hình dung ra nếu như để cho những hạt mưa lửa đó chạm trúng vào người, sẽ có kết cục như thế nào nhỉ? Trận mưa lửa duy trì được 2 phút đồng hồ thì ngừng hẳn, tuyệt nhiên là không có một hạt nào có thể dính trúng cơ thể của ả nữ thần ánh sáng rồi. Chỉ là trong một phạm vi lớn ở xung quanh ả đã xuất hiện vô số cái hố sâu thăm thẳm. Thậm chí tiểu kim nằm ở gần đó xui xẻo bị một vài hạt mưa lửa văng ra chạm trúng vào cơ thể, lập tức xuất hiện một lỗ máu đáng sợ. Cũng may là thực lực của hắn không tệ, cộng thêm thể chất biến thái của tộc rồng, nên đã không bị nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng có thể nói, hắn đã bị phá tướng rồi. Giải quyết xong chiêu thức liệt hỏa phàm thành của lão Tổ Lệ, nữ thần ánh sáng lao xuống với một tốc độ chóng mặt, mục tiêu, lão Tổ Lệ. Nếu như để ả áp sát vào người, chỉ có nước chết mà thôi. Lão Tổ Lệ cắn chặt ra, không ngừng triệu tập những quả cầu lửa bắn thẳng về phía nữ thần ánh sáng, hòng có thể ngăn cản được bước tiến của ả. Bùm, 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 bùm. 3. Chương 441. Hai tay của lão Tổ Lệ tựa như hai khẩu súng liên thanh, coi ma lực của bản thân như không cần tiền, liên tục ném ra vô số quả cầu lửa lớn nhỏ về phía nữ thần ánh sáng. Còn phía nữ thần ánh sáng không ngừng xoay tròn cây thương bạc ngay trước mặt mình, những quả cầu lửa vừa chạm trúng cây thương lập tức bị nổ tung ra, hoàn toàn không thể gây chấn thương gì cho ả cả. Trong nỗ lực tuyệt vọng của lão Tổ Lệ, nữ thần ánh sáng đã tới ngay trước mặt. Lão Tổ Lệ đã nhắm mắt lại chấp nhận số phận, chỉ thấy cây thương trong tay ả đã đâm ra, đâm ngay vùng trán của lão Tổ Lệ. Lặng im tới mức đáng sợ. Mũi thương chỉ còn cách vầng trán của lão Tổ Lệ khoảng 2 cm nữa là có thể đưa lão về chầu Diêm Vương. Nhưng 1 giây, 2 giây, 10 giây đã trôi qua. Cảm giác đau đớn khi bị mũi thương đâm vỡ đầu vẫn chưa thấy tới. Lúc này lão Tổ Lệ đã toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, chưa bao giờ lão cảm thấy cái chết đang tới gần với mình như vậy. Nhưng lão từ mở mắt ra, vô cùng kinh ngạc khi phát hiện nữ thần ánh sáng vẫn giữ tư thế đâm thương vào trán mình. Nhưng vấn đề là lúc này ả đã hoàn toàn ngừng lại và câu đầu nhìn về hướng khác. Lão Tổ Lệ nuốt mạnh một miếng nước bọt vào người, thu hết mọi can đảm quay đầu nhìn theo hướng mà ả nữ thần ánh sáng đang nhìn. Kết quả, chỉ thấy Tiền Thế Kiệt đã đứng dậy từ lúc nào, từ từ thò tay vào trong lòng rút ra một quả cầu màu đen và thả nó treo lơ lửng ngay trước mặt mình. Quả cầu màu đen đó không ngừng bốc lên những khói khí màu đen, lượn lờ xung quanh quả cầu và dường như càng lúc càng lớn mạnh hơn nữa. Hắc hắc Trân Châu, người thốt lên câu nói là nữ thần ánh sáng. Lúc này ả đã toàn thân run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và hoang mang. Hắc Trân Châu, bảo vật bất ly thân của ma thần, không chỉ là món bảo bối tượng trưng cho thân phận của ma thần, còn là một món báu vật ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ lợi hại. Trong mấy ngàn năm nay, ma thần không ngừng truyền thần lực của mình vào Hắc Trân Châu để bảo tồn và nuôi dưỡng nó. Thứ sức mạnh khủng khiếp đang chứa trong Hắc Trân Châu, một khi được phóng thích ra, sẽ kinh thiên động địa. Trước khi giao Hắc Trân Châu cho Tiền Thế Kiệt, ma thần đã từng cẩn thận dặn dò rằng, nếu như không tới bước đường cùng, tuyệt đối không được sử dụng thần lực của Hắc Trân Châu. Vì khi phóng thích thần lực khủng khiếp trong Hắc Trân Châu ra, chủ nhân của nó có thể hấp thụ toàn bộ thần lực đó vào trong người và sẽ khiến cho thực lực của bản thân tăng lên gấp nhiều lần, nhưng lại tồn tại một tác dụng phụ chí mạng. Khi chủ nhân của Hắc Trân Châu phóng thích thần lực trong đó ra hấp thụ vào trong người, tuy có thể khiến cho thực lực tăng lên gấp nhiều lần, nhưng thời gian duy trì chỉ đạt 1 giờ đồng hồ. Nếu như trong vòng 1 giờ đồng hồ không thể đánh bại được kẻ địch của mình, cho dù là thần thể, cũng không thể kềm nén nổi thứ thần lực đáng sợ của Hắc Trân Châu. Một khi cơ thể không còn đủ sức kềm nén thứ thần lực đáng sợ đó, nó sẽ tựa như hoàng hà nổi lũ phun trào hết ra ngoài. Không chỉ thần lực của Hắc Trân Châu, ngay cả thần lực vốn có của bản thân cũng sẽ bị rút đi gần 99%. Không có 1-2 năm, cũng đừng mong có thể phục hồi lại được. Khi trong cơ thể chỉ còn lại khoảng 1% thần lực, thử nghĩ xem còn làm ăn được gì nữa. Thậm chí nghiêm trọng hơn nữa, thần thể sẽ bị phá hủy, khiến cho người hấp thụ trở thành tàn phế. Nhưng lúc này Tiền Thế Kiệt không còn thời gian để suy nghĩ, nếu như còn do dự nữa, không chỉ Ibn, ngay cả lão Tổ Lệ và Tiểu Kim cũng sẽ mất mạng dưới tay ả đàn bà biến thái đó. Nên đã vô cùng quả quyết, rút Hắc Trân Châu ra, phóng thích thần lực trong đó ra ngoài và hấp thụ vào trong cơ thể của bản thân. Với một lượng thần lực đáng sợ đó, Tiền Thế Kiệt tự tin rằng trong vòng 1 tiếng đồng hồ, hoàn toàn có thể đánh bại được nữ thần ánh sáng. Còn kết quả sẽ bị rút sạch toàn bộ thần lực hoặc thậm chí trở thành người tàn phế ư? Không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh ta nữa. Chỉ thấy khói khí màu đen từ trong Hắc Trân Châu phóng thích ra càng lúc càng nhiều, sau một hồi lượn lờ quanh quả cầu, đã bay thẳng vào cơ thể của Tiền Thế Kiệt. Nữ thần ánh sáng lập tức cảm thấy không hay, nếu như để hắn hấp thụ đủ lượng thần lực cần thiết, thắng thua như thế nào sẽ không rõ. Phải nhanh chóng ngăn cản hắn tiếp tục hấp thụ thần lực của Hắc Trân Châu mới được. Nữ thần ánh sáng đã rút lại cây thương đang chĩa vào vầng trán của lão Tô Lệ, quay người lao tới ngăn cản Tiền Thế Kiệt vẫn đang hấp thụ thần lực ở phía xa. Nhìn thấy nữ thần ánh sáng định lao tới phá đám, Tiền Thế Kiệt hối hạ la lớn: "Ông già, giữ chân ả lại dùng tôi, một phút, chỉ cần một phút thôi là đủ." Lão Tô Lệ có chút cười khóc không được. Một phút? Chỉ sợ 30 giây còn giữ không nổi đấy chứ. Nhưng mà trước sau gì cũng chết, cho dù chết cũng phải chết cho có giá trị. Liều thôi, cái mạng già này xem như vứt ra luôn đấy. Lão Tô Lệ cắn chặt răng, vứt cây chổi trong tay về phía trước, hai tay chắp lại, quỳ xuống và bắt đầu đọc thần chú. Dù sao cũng từng là giáo hoàng của tòa thánh, tất cả những chiêu thức lợi hại nhất của tòa thánh, lão nắm rõ như lòng bàn tay. Lúc này đã không còn gì để mất, dốc hết toàn bộ ma lực trong cơ thể, thi triển chiêu thức ánh sáng lợi hại nhất của tòa thánh để giữ chân nữ thần ánh sáng. Thần chú Lục Vong Tinh. Chương 442. Miệng của lão Tổ Lệ đọc càng lúc càng nhanh, bầu trời bỗng nhiên rực sáng tới mức đáng sợ. Chỉ thấy vô số tia sáng màu trắng bạc hình thành một đồ án hình dáng Lục Vong Tinh xuất hiện trên không trung. Đồ án đó rực cháy dữ dội và tựa như một khẩu súng laser khổng lồ rọi xuống, chụp thẳng vào cơ thể của nữ thần ánh sáng. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng 2 giây đồng hồ, lúc này nữ thần ánh sáng chỉ lao đi được một nửa đoạn đường, đã bị một tia sáng hình ngôi sao 6 cánh từ trên bầu trời chụp xuống. Cơ thể của ả tựa như bị một sức mạnh kỳ lạ và lớn mạnh khóa chặt lại, không thể tiếp tục di chuyển nữa. Nữ thần ánh sáng vô cùng phẫn nộ, không ngờ một chiêu thức cực kỳ lợi hại do mình sáng tạo ra, lại có ngày được bản thân hưởng thụ. Cơ thể của ả tựa như bị một sức mạnh vô hình cực lớn từ trên cao đè xuống, khiến cho ả không kềm được phải không người lại dốc sức chịu đựng. Ngoài ra, đôi chân của ả đã bị vô số tia sáng màu trắng bạc khóa chặt lại, khiến cho ả không thể nhúc nhích được bước nào cả. Hơn 10 giây đồng hồ chống cự và tìm cách thoát thân vô ích, ả giận quá hóa cười, khá khá lắm, dỗ mẹ nó, không ngờ chiêu thức do ta dạy y, lại có ngày mi trả lại cho ta bằng cách này, nhưng để xem mi chịu đựng được bao lâu nữa. Quả nhiên, lúc này lão Tổ Lệ đã mặt mày tái xanh, nhưng vẫn cắn chặt răng không ngừng truyền ma lực của mình vào chiêu thức thần chú Lục Vong Tinh, sống chết khóa chân nữ thần ánh sáng. Tuy một người đạt lãnh cấp lãnh vực sở hữu một lượng sức mạnh tinh thần cực lớn, nhưng chiêu thức thần chú Lục Vong Tinh đòi hỏi phải không ngừng bổ sung một lượng ma lực khổng lồ để duy trì trận pháp. Cộng thêm việc phải khóa một người đạt đẳng cấp thần thánh, ngoài ra ả còn không ngừng chống cự nữa chứ, nên ma lực của lão Tổ Lệ đã bị rút đi với một tốc độ chóng mặt, nếu như không có kỳ tích xảy ra, chỉ cần thêm 10 giây đồng hồ nữa thôi, ma lực của lão sẽ bị rút sạch không còn một chút nào nữa. Lại khóa được thêm 5 giây đồng hồ nữa, nữ thần ánh sáng đột nhiên gồng người lại, xung quanh ả đột nhiên xuất hiện vô số sợi lông vũ màu trắng bạc dường như là ả đang cố gắng thi triển thần lực của mình để hỏng phá hủy thần chú Lục Vong Tinh thì phải. Chỉ thấy ả đột nhiên đứng thẳng người lên, hai tay dang rộng ra, ngẩng đầu lên trời hét lớn: "A a a a a." Hình. Chương 105, kết thúc. Một luồng sức mạnh cực lớn từ cơ thể của nữ thần ánh sáng phóng thích ra, thần chú Lục Vong Tinh ngay tức khắc bị phá vỡ. Lão Tổ Lệ mặt mày tái xanh, bị một luồng sức mạnh cực lớn đẩy bay ra xa. Một vũng máu từ trong miệng lão phun bắn ra, nằm ngã trên mặt đất, toàn thân co giật liên hồi, nếu như không phải thực lực của lão thâm hậu, e rằng lúc này đã ngất đi mất tiêu rồi. Sau khi thoát khỏi sự kềm khóa của lão Tổ Lệ, ả không thèm để ý tới lão nữa, trực tiếp quay người lao thẳng về phía Tiền Thế Kiệt, hòng ngăn cản anh ta tiếp tục hấp thụ ma lực của Hắc Chân Châu. Chỉ trong nháy mắt nữ thần ánh sáng đã xuất hiện ngay trước mặt Tiền Thế Kiệt, không hề có chút do dự, vung thương đâm thẳng vào cổ họng của anh ta. Nhìn thấy ả đã vung thương tấn công mình, Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong lúc đang hấp thụ ma lực của Hắc Chân Châu, cơ thể của anh ta hoàn toàn không thể nhúc nhích được gì cả, chỉ còn cách nhắm mắt lại chờ đợi hứng chọn nhát thương của đối phương mà thôi. Nữ thần ánh sáng nhìn thấy mũi thương chỉ còn cách cổ họng của Tiền Thế Kiệt khoảng 5 cm nữa thôi thì đã có thể lấy mạng thằng nhóc đáng ghét đó rồi, nên càng tiếp thêm sức mạnh vào cây thương mạnh tay hơn nữa. Keng. Chương 443. Khi mũi thương gần như đâm trúng vào cổ họng của anh ta, kỳ tích đã xảy ra. Chỉ thấy một luồng khí màu tím đen từ trong Hắc Chân Châu phóng thích ra, hình thành một bức tường bằng khí ngay trước cổ họng của Tiền Thế Kiệt. Mũi thương chạm vào bức tường bằng khí đó, lập tức vang lên một tiếng ma sát ghê rợn, khiến cho Tiền Thế Kiệt cũng không kềm được rét lạnh cả người. Một chiêu không thành, nữ thần ánh sáng thậm chí còn bị một luồng sức mạnh kỳ lạ đẩy bật về phía sau. Đợi tới khi ả hoàn hồn lại tiếp tục lao tới tấn công Tiền Thế Kiệt thì cũng đã quá trễ rồi. Cơ thể của Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn bị luồng khí màu tím đen nuốt chửng, trạng thái đó duy trì được khoảng 10 giây đồng hồ, luồng khí màu tím đen đã hoàn toàn thâm nhập vào trong cơ thể của anh ta. Viên Hắc Chân Châu nãy giờ vẫn đang bay lượn ngay trước mặt Tiền Thế Kiệt, tựa như bị rút sạch toàn bộ sức mạnh, rơi xuống đất vỡ tung ra. Đôi mắt của Tiền Thế Kiệt rực sáng, phẫn nộ hét lớn: "Hôm nay ta sẽ y biết rõ sức mạnh của một vị ma thần chân chính." Câu hét của anh ta vừa dứt, cơ thể lập tức bị bao bọc bởi những luồng khí màu tím đen, toàn thân trên dưới tựa như một cây đuốc bị bốc cháy vậy. Tiền Thế Kiệt tung người lên không trung, sau đó tựa như một viên thiên ngoại lưu tinh, lao thẳng xuống nơi nữ thần ánh sáng đang đứng. Tốc độ quá nhanh, nữ thần ánh sáng hoàn toàn không có cơ hội né tránh gì cả, chỉ còn cách cắn chặt răng, cơ thể co nhún lại để chống đỡ. Hình. Một tiếng nổ động trời lở đất vang lên, mặt đất bị rung chuyển dữ dội, tựa như đang xảy ra trận động đất cấp 8 vậy. Lão Tổ Lệ, Tiểu Kim và Ít Bèn mặc dù ở vị trí cách nơi nữ thần ánh sáng đang đứng tới 500m, nhưng cũng bị một sức ép cực mạnh thổi bay ra xa tới cả 100m mới ngừng lại. Trận động đất chỉ duy trì được vài giây đồng hồ rồi ngừng hẳn. Lão Tổ Lệ và Ít Bèn cùng dùng ánh mắt ngơ ngác và đầy lo lắng nhìn chằm chằm về phía vị trí mà nữ thần ánh sáng đang đứng lúc nãy. Lúc này nơi đó đã hình thành một cái hố sâu thăm thẳm. Thế Kiệt, Ít Bèn vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Tiền Thế Kiệt, dốc hết toàn bộ sức lực của mình, vùng dậy lao thẳng về phía cái hố sâu. Á! Khi Ít Bèn chạy tới ngay bên cạnh cái hố, còn chưa kịp thò đầu nhìn xuống dưới đáy, một chiếc bóng màu đen đột nhiên từ dưới hố phóng, khiến cho cô ta giật mình hoảng hốt kêu thét lên. Chiếc bóng đó từ từ hạ xuống ngay bên cạnh Ít Bèn, chỉ thấy người xuất hiện ngay bên cạnh mình là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, mái tóc màu đen nhánh dài ngang vai được cột thành một cái đuôi rùa ở sau gáy. Trên người mặc một bộ đồ vải quý tộc màu đen có nhiều nơi bị cháy khét. Trên môi mang theo một nụ cười đầy tự tin và dịu dàng nhìn chằm chằm vào mình. Không phải là Tiền Thế Kiệt thì còn là ai nữa? Thế Kiệt. Ít Bèn mừng rỡ kêu thét lên một tiếng, không tự chủ được tâm trạng phấn khích và vui mừng của mình, phóng tới ôm choàng lấy anh ta. Tiền Thế Kiệt lộ ra một ánh mắt và nụ cười cực kỳ dịu dàng, dùng sức ôm chặt Ít Bèn vào người, bàn tay không ngừng nuốt nhẹ mái tóc vàng óng ả của cô ta. Hai bạn trẻ ôm choàng vào nhau được hồi lâu, lão Bố Lệ nằm ở phía xa chờ người ngồi dậy, giả vờ ho mạnh một tiếng phá đám. Ít Bèn tựa như một chú thỏ con đang sợ sẽ thoát ra khỏi người Tiền Thế Kiệt, khuôn mặt đỏ như thấm máu, đầu túi gần tới ngực. Còn Tiền Thế Kiệt thì dùng ánh mắt tức giận và trách cứ phóng thẳng về phía lão Bố Lệ, như muốn kêu thét lên rằng, cái đồ phá đám. Lão Bố Lệ giả vờ như không biết gì cả, bức xúc la lớn, đồ ngốc, còn đứng ở đó làm gì thế, mau mau qua đây giúp ta điều trị đi chứ. Tiền Thế Kiệt trợn mắt trắng với lão, nhưng cũng từ từ bước tới quỳ xuống ngay bên cạnh lão Bố Lệ. Bàn tay phải của anh ta đã ấn nhẹ vào phần ngực của lão, một luồng khí màu tím đen từ trong người anh ta phóng thích ra, theo bàn tay truyền thẳng vào cơ thể của lão Bố Lệ. Sắc mặt tái xanh của lão đã dần dần hồng hào trở lại, cơ thể đã khỏe lại rất nhiều, mọi cơn đau và mệt mỏi trên người đã hoàn toàn mất đi. Trong mắt của lão xoay tròn, tò mò hỏi, "À, nữ thần ánh sáng đâu rồi?" "À đó hả, thân thể của ả đã bị tôi đánh tan nát rồi." Nghĩ lại cảnh tượng thần thể của nữ thần ánh sáng bị mình đánh tan thành cho bụi, Tiền Thế Kiệt không kèm được há há cười lớn. Mối thù giết mẹ, lời hứa với ả dẹt và ước nguyện của ma thần, cứ tưởng là phải vài chục, vài trăm năm mới có cơ hội để trả, không ngờ cơ hội này lại tới sớm như vậy, quả thật là hạ lòng hạ dạ quá đi. Lão Bố Lệ nghe xong lời kể của Tiền Thế Kiệt, lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, giữ mày hỏi, "Vậy còn linh hồn của ả, mi có nhìn thấy linh hồn của ả không?" Tiền Thế Kiệt như vừa sực nhớ ra điều đó, hoảng hốt nói, "Đúng đúng rồi, dường như lúc nãy tôi không nhìn thấy linh hồn của ả đâu cả." Trong lúc cả hai còn chưa kịp dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, một tia sáng màu trắng bạc từ dưới đáy hố mà Tiền Thế Kiệt vừa phóng lên lúc nãy phóng bay ra với một tốc độ nhanh như tia chớp. Trong lúc cả nhóm còn chưa kịp phản ứng, tia sáng đó đã phóng thẳng vào người đang đứng ở vị trí gần cái hố nhất là Ít Bèn. Á! Chương 444. Bị tia sáng màu trắng bạc kỳ lạ đó bắn thẳng vào người, Ít Bèn đau đớn kêu thét lên. Chỉ thấy tia sáng đó khi chạm trúng người Ít Bèn, ngay lập tức giống như một chất lỏng thấm thẳng vào cơ thể của cô ta, chỉ trong nháy mắt đã biến mất đi hẳn. Cơ thể của Ít Bèn lảo đảo như không còn sức, bịch một tiếng té ngã xuống đất ngất đi. Ít Bèn. Tiền Thế Kiệt không còn giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Ít Bèn té xuống ngất xỉu, vừa phóng tới phía cô ta vừa kêu thét lên. Quỳ xuống ôm choàng cô ta vào lòng, dùng tay vỗ nhẹ má của cô ta hoảng hốt nói, Ít Bèn, em có nghe anh nói không, em bị sao thế, hãy tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ. Trong lúc Tiền Thế Kiệt gần như rơi nước mắt vì nhìn thấy người mình yêu thương bị ngất đi, đột nhiên cảm thấy một cơn đau khủng khiếp xuất hiện ở phần ngực của mình. Hự một tiếng, phần ngực của Tiền Thế Kiệt đã xuất hiện một lỗ máu đáng sợ, hai tay đang ôm chặt lấy Ít Bèn bị bật tung ra. Cơ thể của anh ta tựa như bị một sức kéo cực mạnh kéo bay về phía sau, té ngã xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó lên vì đau đớn, miệng phát ra những tiếng rên đầy đau khổ. Tiểu Kiệt, lão Bố Lệ ngồi ở phía xa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt đột nhiên bị đẩy bật ra xa, lập tức cảm thấy có chuyện không hay. Quả nhiên, khi Tiền Thế Kiệt bị té ngã ra xa, lão nhìn thấy Ít Bèn mang theo vẻ mặt sắc lạnh như băng, từ từ đứng dậy, dùng một ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt ở phía xa. Lão Bố Lệ không kèm được kêu thét lên, nhập xác. Đúng thế, lúc này Ít Bèn đã bị nữ thần ánh sáng chiếm lấy thể xác, giống hệt như sứ giả của thần linh chiếm lấy cơ thể của cả vậy. Ít Bèn nhìn thấy Tiền Thế Kiệt đã đứng hẳn người lên, vết thương ở phần ngực của anh ta trong nháy mắt đã liền kín lại, tựa như chưa từng bị chấn thương qua vậy, phẫn nộ quát, thằng nhóc khốn kiếp kia, mi dám phá hủy thần thể hoàn hảo của ta, nhưng mi đừng tưởng thế là có thể đánh bại được ta, hôm nay cho dù có chết, ta cũng sẽ kéo tất cả các ngươi chết theo bà. Ít Bèn đột nhiên giang rộng hai tay ra, sau đó nắm chặt vào nhau, nhắm mắt lại từ từ quỳ xuống, tạo ra một tư thế như đang cầu nguyện. Chỉ trong nháy mắt, vô số luồng khí màu trắng bạc từ trong cơ thể của cô ta phóng thích ra tung bay lên trời và tụ tập lại thành một khối trên không trung. Bầu trời đột nhiên chuyển hẳn sang màu đen, thậm chí đã bắt đầu nghe thấy tiếng sấm chớp đùng đoảng. Khi những luồng khí màu trắng bạc hội tụ đầy đủ trên không trung, sau đó tựa như biến thành một tia laser màu trắng bạc cực lớn từ trên trời rọi xuống, chụp thẳng vào cơ thể của Ít Bèn. Tia sáng laser càng lúc càng rực cháy dữ dội, khiến cho người ngoài không dám nhìn thẳng vào. Thánh quang nhất kích. Một cảnh tượng quen thuộc mà cả Tiền Thế Kiệt và lão Bố Lệ vừa mới chứng kiến cách đây không lâu giờ nay đã tái hiện lại, cả hai không kèm được kêu thét lên. Lão Bố Lệ quay về phía Tiền Thế Kiệt la lớn, "Tiểu Kiệt, mau chóng cản ả lại, ả định phá hủy cả đại lục Gaden này đấy ba." Thánh quang nhất kích do nữ thần ánh sáng đích thân thi triển ra, tuyệt đối không chỉ như do lão giáo hoàng và đội ý hồng chỉ có thể phá hủy mỗi một đế đô. Sức mạnh hủy của chiêu thức thánh quang nhất kích do ả thi triển ra tuyệt đối có thể xóa sổ cả đại lục Gaden này. Xem ra ả đã quyết tâm cùng đến chỗ chết với cả đại lục Gaden này, trong đó có thằng nhóc mà mình căm hận nhất trên đời. Tiền Thế Kiệt cũng đã nhận ra được sự đáng sợ của chiêu thức thánh quang nhất kích, nếu như người thi triển chiêu thức đó là nữ thần ánh sáng, cho dù anh ta có lớn mạnh tới cỡ nào đi nữa, cũng tuyệt đối không đủ sức chống đỡ, chỉ còn cách lợi dụng trước khi ả phóng thích chiêu thức đáng sợ đó ra, xuống tay tiêu diệt ả. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt định lao tới ngăn cản mình, nữ thần ánh sáng lộ ra một nụ cười hiểm độc, lạnh lạnh nói, "Mi định ngăn cản và giết ta, suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như mi dám chạm vào cơ thể của ta vào lúc này, không chỉ ta, ngay cả câu người yêu của mi cũng sẽ vỡ tung ra thành cho bụi." Ha ha. Tiền Thế Kiệt đang phóng tới nghe xong lời hăm dọa của ả, vội vã ngừng lại, vô cùng bối rối và do dự, không biết là nên tiến hay lùi. Đúng thế, Ít Bèn. Ả đang chiếm lấy cơ thể của Ít Bèn, nếu như mình xuống tay tiêu diệt ả, vậy thì ít bẹn cũng sẽ. Tiền Thế Kiệt lắc đầu, lộ ra vẻ mặt tuyệt nhiên lạnh lạnh nói, Hừ Mi đừng có ham dọa ta, cho dù cơ thể của ít bẹn có vỡ tung ra thành cho bụi, ta cũng có thể tái tạo lại thể xác mới cho cô ta, nên nhớ ta cũng là thần, việc đó không có gì khó khăn đối với ta cả. A nữ thần ánh sáng đột nhiên cười như điên như dại, tựa như vừa nghe thấy một chuyện tức cười nhất trên đời này vậy, tái tạo thể xác, đúng thế, Mi là thần, Mi có năng lực làm như thế, nhưng nên nhớ kỹ, hiện giờ linh hồn của con bé ít bẹn đang nằm trong tay ta, trước khi ta chết, ta sẽ bóp nát linh hồn của nó ra thành cho dù sau này Mi có tái tạo lại thể xác cho nó, mất đi linh hồn, nó cũng chỉ còn là một cái xác vô hồn, mất trí, không có tình cảm, không ý thức. Cả đát, người bạn thân thiết của Mi là một cái gương, chắc Mi vẫn chưa quên chứ. Tiền Thế Kiệt lại rơi vào thế do dự. Quả thật, hôm trước sau khi bắt sống tên sứ giả thần linh, rút linh hồn của nó ra khỏi cơ thể của cả đát lập tức biến thành một cái xác khô không còn sức sống. Sau khi Tiền Thế Kiệt sử dụng thần lực của mình hồi sinh lại cả đát, nhưng phát hiện rằng cả đát đó chỉ là một cái xác không hồn, ngơ ngơ ngác ngác không nhận ra ai cả, tựa như một người bị mất trí vậy. Tiền Thế Kiệt phẫn nộ ép cung tên sứ giả thần linh, mới biết được rằng thì ra sau khi nhập vào xác của cả đát, hắn đã nuốt chửng linh hồn của ông ta, mất đi linh hồn, cho dù có cứu sống được, cũng chỉ là một con người khác hoàn toàn xa lạ, và đáng sợ nhất là người đó không có tình cảm, không có ý thức, không còn cách nào khác. Tiền Thế Kiệt đành xuống tay rút sạch thần lực của mình ra khỏi xác của cả đát, biến ông ta trở lại thành một cái xác tầm thường mang đi chôn cất. Cho nên lúc này nghe thấy lời hăm dọa của nữ thần ánh sáng, Tiền Thế Kiệt vô cùng bối rối, cắn răng nói, Mimi hãy thả linh hồn của Itben ra, ta hứa sẽ tha y một mạng. Itben cười lạnh nói, tha mạng cho ta, thần thể hoàn hảo của ta cũng đã bị Mi phá hủy rồi, cho dù Mi có tha mạng cho ta, mất đi thần thể của mình, ta còn có thể làm gì được nữa, ta không muốn cùng chung một số phận với tên ma thần và ạ dẹt, cho nên hôm nay tất cả đều phải chết ba. Câu nói của ả vừa dứt, chỉ thấy luồng sáng đang chụp xuống người ả càng lúc càng rực sáng hơn nữa, dường như đã gần đạt tới đỉnh điểm thì phải. Chương 445, chương 445. Tiểu Kiệt, đừng do dự nữa, ra tay tiêu diệt ả đi, nếu không thì hàng trăm triệu sinh mạng của đại lục ạ đẹn này cũng sẽ biến mất theo ả đấy ba. Lão Tổ lại nhìn thấy Tiền Thế Kiệt vẫn còn đang do dự, vội vã lên tiếng khuyên can. Nhưng Tiền Thế Kiệt vẫn chưa hạ được quyết tâm. Nếu như mình vẫn còn do dự không ra tay trước khi ả phóng thích thánh quang nhất kích ra ngoài, không chỉ Ben, ngay cả mình, Lão Tổ Lệ, Cù Gẳng Rô, Cortina, Bill, Lì Xạ và năm chủng tộc trong đại lục ạ đẹn sẽ bị hủy diệt. Nhưng bảo mình đích thân ra tay sát hại Ben thì không, mình không thể làm được điều đó. Mau lên, còn đợi gì nữa? Nếu còn do dự nữa thì không kịp đâu đấy. Lúc này Lão Tổ Lệ như đang ngồi trên lò lửa, nôn nóng hét lớn. Thực ra không phải Lão nhẫn tâm muốn Tiền Thế Kiệt ra tay sát hại Ben, nhưng cho dù Tiền Thế Kiệt không ra tay, kết quả ít bèn cũng sẽ chết, thậm chí còn kéo theo sinh mạng của hàng trăm triệu sinh linh trên đại lục ạ đèn này. Tiền Thế Kiệt đột nhiên quỳ xuống, không ngừng lắc đầu, nước mắt đã chảy dài trên má, vừa khóc vừa dùng tay vỗ mạnh lên mặt đất liên hồi, không, không, mình không thể nào làm như thế được, không thể nào. Nhìn thấy dáng vẻ đầy đau khổ của Tiền Thế Kiệt, ả nữ thần ánh sáng vô cùng mắt dạ, lúc này ả chưa vội phóng thích chiêu thức thánh quang nhất kích ra, mà tiếp tục tụ tập nhiều sức mạnh hơn nữa, hòng có thể một chiêu dẫn chìm cả đại lục ạ đèn này. Tâm trạng của ả lúc này chính là, những gì ta không có được, các ngươi cũng đừng mong đoạt lấy. Thế Kiệt, Thế Kiệt, anh có nghe thấy tiếng nói của em không? Trong lúc Tiền Thế Kiệt đang vùng vây trong tuyệt vọng, đột nhiên bên tai nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, vội vã ngẩng đầu lên đưa mắt liếc nhìn từ phía, nhưng không thấy bóng người mà mình muốn nhìn thấy đâu cả. Nôn nóng la lớn, Itben đó hả? Em đang ở đâu thế? Thế Kiệt, anh không thể nhìn thấy em đâu. Hiện giờ em vẫn đang nằm trong cơ thể của mình dưới sự khống chế của nữ thần ánh sáng. Em đang cố gắng dùng ý chí của mình để trò chuyện với anh thôi. Ngưng một hồi, giọng nói của Itben lại vang lên bên tai của Tiền Thế Kiệt. Thế Kiệt, em van xin anh. Tranh thủ nữ thần ánh sáng vẫn còn đang hội tụ thần lực của mình để tung ra chí mạng nhất kích, hãy nhanh tay tiêu diệt ả đi. Nhưng mà nếu như anh ra tay tiêu diệt ả, ngay cả em cũng sẽ. Dòng suy nghĩ của Tiền Thế Kiệt còn chưa dứt, bên hai lại vang lên giọng nói của Ben, xin anh hãy nghe lời em, ra tay tiêu diệt ả nhanh lên, cho dù anh ra tay hay không ra tay, kết quả em cũng sẽ chết mà thôi. Em không muốn anh chỉ vì mỗi mình em mà kéo theo cả trăm triệu sinh mạng trên đại lục ạ đèn chôn thay cùng ả nữ thần ánh sáng. Em van xin anh hãy mau chóng ra tay tiêu diệt ả nữ thần ánh sáng đi. Không, không thể nào. Tiền Thế Kiệt vẫn dứt quyết không chịu. Bên hai lại vang lên giọng nói của Ben, Tiền Thế Kiệt, nếu như anh không nghe theo lời em, không lỡ xuống tay sát hại em, vậy thì em sẽ giúp anh, không cần phải do dự nữa. Nghe xong lời nói của Ben, Tiền Thế Kiệt giật mình hoảng hốt hỏi, em định làm gì thế? Chỉ nghe thấy Ben nói rằng, Thế Kiệt, hãy sống cho thật tốt, em yêu anh. Và vĩnh biệt. Không ba. Tiền Thế Kiệt dường như đoán ra được Ben định làm gì, tựa như một thằng điên kêu thét lên, vùng dậy lao thẳng về phía nữ thần ánh sáng để ngăn cản. Nụ cười trên môi nữ thần ánh sáng đột nhiên ngưng tụ lại, vẻ mặt đắc chí của ả chỉ trong nháy mắt đã thay đổi thành vẻ kinh ngạc, khó tin, run giọng nói, không, không thể nào, con bé đó nó dám tự phá hủy linh hồn của mình ba. Tiền Thế Kiệt đã trong chân, lúc này hoàn toàn không còn cảm nhận được sức sống của ít bèn nữa. Đôi mắt của anh ta đã tràn đầy khói lửa, tựa như một con hổ bị thương phẫn nộ hét lớn, nữ thần ánh sáng, mi phải đền mạng bốn. Cơ thể của Tiền Thế Kiệt lập tức bốc cháy như một cây đuốc, nhanh như một tia chớp tung người đâm thẳng vào nữ thần ánh sáng. Không, tốc độ bay tới của Tiền Thế Kiệt quá nhanh, trong khi ả còn chưa kịp bình tĩnh sau khi nhận ra việc ít bèn đã tự phá hủy linh hồn của mình, nên lúc này hoàn toàn không kịp phóng thích ra chiêu thức thánh quang nhất kích, Tiền Thế Kiệt đã lao tới trước mặt và dầm. Với hình, một tia sáng phát nổ và âm thanh nổ tung xuất hiện cùng một lúc. Luồng sáng chói mắt đó đã bao phủ cả một phạm vi rộng lớn. Lão Bố Lệ và Tiểu Kim bị sức ép khủng khiếp của vụ nổ thổi bay ra xa. Tiểu Kim đã bị ngất đi từ lúc nãy nên không còn gì phải nói, ngay cả Lão Bố Lệ lúc này cũng đã chịu đựng không nổi ngất xỉu tại chỗ. 4. Chương 446. Không biết qua được bao lâu, lão Bố Lệ và Tiểu Kim cùng từ từ mở mắt ra. Phát hiện mọi thứ ở đã chìm vào trong yên lặng. Cảnh vật ở xung quanh tan cảnh như vừa xảy ra trận động đất đáng sợ nhất trong lịch sử vậy. Cả hai từ từ đứng dậy, đưa mắt liếc nhìn từ phía, đồng nhiên phát hiện một bóng người đứng trên một tảng đá ở cách đấy không xa. Bóng người đó đang dùng ánh mắt thất lạc, sâu muộn buồn bã nhìn chằm chằm vào một cái hố khổng lồ vẫn còn đang bốc khói ở cách đó không xa. Lão Bố Lệ cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Còn Tiểu Kim do nãy giờ bị ngất đi, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn thấy chủ nhân của mình mang theo vẻ mặt đau khổ và buồn bã như vậy, nhưng lại không dám lên tiếng làm phiền anh ta, khẽ nghiêng cái đầu rồng sang bên cạnh Lão Bố Lệ hỏi, chuyện gì đã xảy ra thế này, vì sao chủ nhân lại? Lão Bố Lệ thở dài một tiếng, vẫy vây tay bảo Tiểu Kim đừng hỏi nữa. Từ từ bước tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt, cùng anh ta yên lặng nhìn thẳng về phía cái hố khổng lồ. Nữ thần ánh sáng chết rồi, cả hai yên lặng nhìn vào cái hố được hồi lâu, Tiền Thế Kiệt đột nhiên mở miệng nói, và ít mẹn cũng đã rời xa chúng ta luôn rồi. Lão Bố Lệ thở dài vỗ nhẹ lên vai của Tiền Thế Kiệt vài cái, an ủi nói, dùng sinh mạng của mình để cứu hàng trăm triệu sinh mạng trên đại lục gã đen này, sự hy sinh cao cả của cô ấy quả thật là đáng khâm phục ta nghĩ, lúc này cô ta đã có thể mỉm cười đi tới thế giới bên kia, cậu đừng buồn nữa, nếu như để nó nhìn thấy cậu như thế này, nó cũng sẽ rất đau lòng đấy. Tiền Thế Kiệt dùng tay quét nhẹ những giọt nước mắt trên mép mắt, mỉm cười nói, đúng thế, trước khi mất, ít bèn đã dặn dò tôi rằng phải sống cho thật tốt, có thể lúc này cô ấy đang đứng ở một nơi nào đó nhìn chúng ta, tôi không thể để cô ấy nhìn thấy tôi buồn bã như thế này, tôi phải cười lên, cười thật nhiều lên, chắc chắn cô ấy nhìn thấy tôi như vậy cũng sẽ rất yên lòng. Lại rơi vào bầu không khí yên lặng một hồi, Lão Bố Lệ bỗng nhiên lên tiếng hỏi, mọi chuyện đã kết thúc rồi, tiếp theo cậu sẽ làm gì, quay trở lại lãnh địa của ma tộc hay là quay trở về thế giới của mình? Tiền Thế Kiệt lắc đầu mỉm cười, không, tôi đã hứa với cha ruột của mình phải tiếp tục ở lại đại lục Gaiden này, trở thành thần bảo hộ của ma tộc, mặc dù giữa tôi và ông ấy không có quá nhiều tình cảm với nhau, nhưng tôi cũng không muốn thất hứa với người cha ruột của mình, cho nên tôi sẽ tiếp tục ở lại đại lục Gaiden này. Ngưng một hồi, quay sang nhìn Lão Bố Lệ giễu mày hỏi, nữ thần ánh sáng đã bị tiêu diệt, thần bảo hộ của tộc người đã mất, e rằng ba chủng tộc còn lại sẽ... Yên tâm, Lão Bố Lệ mang theo vẻ mặt đầy tự tin ha ha cười nói, tuy ả nữ thần ánh sáng đã bị mất nhưng mi đừng quên rằng trong tộc người vẫn còn có hai nhân vật có thực lực gần như sánh bằng với một vị thần chỉ, ta và ông anh nhân hậu của ta cùng hợp sức lại, ngay cả ả nữ thần ánh sáng cũng chưa kiếm lợi được gì, chỉ cần ngày nào bọn ta chưa chết, ba chủng tộc kia cũng đừng mong tạo phản sau khi vụ việc này chìm xuống, ta sẽ cùng ông anh nhân hậu của ta tiến hành đào tạo một tòa thánh mới, tuy trên danh nghĩa vẫn còn tôn thờ ả nữ thần ánh sáng, nhưng thực tế là nằm trong tầm kiểm soát của bọn ta. Dù sao thì ả cũng là trụ cột tinh thần của tộc người, không thể lật đổ địa vị của ả trong lòng người dân một sớm một chiều được. Tất nhiên, tôn thờ thì có tôn thờ, nhưng sức mạnh tín ngưỡng của người dân sẽ bay hết vào trong túi của bọn ta. Hố hố. Rượu, kế hoạch này quả thật là rượu. Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn bó tay với lao gian thương này, cười nói, thôi, ông hãy tiếp tục ở đây hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng của ông đi, tôi phải đi đây. Lão Bố Lệ từ trong giấc mơ giữa ban ngày bừng tỉnh, dùng tay lau lau nước miếng đã chảy đầy trên mép miệng, nhìn thấy Tiền Thế Kiệt đã tung người lên không trung, vội vã hỏi, mi định đi đâu đấy? Tiền Thế Kiệt cười nói, tạm thời tôi sẽ tìm một nơi nào đó vắng vẻ để có thể yên tâm dưỡng thương, thần lực của Hắc Chân Châu đã hút cạn thần lực trong cơ thể tôi rồi, tôi phải cố gắng dùng một thời gian ngắn nhất để có thể hồi phục lại thần lực của mình, sau đó thì dùng lưỡi liếm liếm môi mình, trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt lộ ra một tia sáng sắc bén, há há cười nói, đợi tới khi thực lực của tôi hoàn toàn hồi phục, tôi sẽ đích thân tới ghé thăm ba vị đại thần còn lại của đại lục Gaiden, khuyên bảo họ liên minh với ma tộc, nếu như họ dám từ chối. Hừ hừ. Lão Bố Lệ nuốt mạnh một miếng nước bọt vào cổ họng, mi định làm gì họ đây? Chương 447. Nổ sạch lông trên người chúng, đánh cho tới chúng biết sợ, quỳ xuống năn nỉ liên minh với tôi thì thôi, hô hô. Câu nói vừa dứt, Tiền Thế Kiệt đã tung người bay đi mất hút, không quên để lại một câu, lão giả, không còn bao lâu nữa trên đại lục Gaiden này sẽ xuất hiện một vị thần có quyền lực tốt cao nhất trong thiên hạ, thần trong các vị thần, và đó chính là tôi đây ba. Hẹn ngày gặp lại nhé. Thần trong các vị thần. Thằng nhóc này định đi theo con đường cũ của ông già nó sao? Tới khi bóng người Tiền Thế Kiệt khuất đi trong tầm mắt của Lão Bố Lệ, lão đông nhiên lắc đầu thở dài, gượng cười lẩm bẩm nói, hy vọng nó sẽ không đi theo vết xe đổ của ông già nó. Cảm thán được một hồi, Lão Bố Lệ quay sang Tiểu Kim la lớn, "Tiểu Kim, về thôi." "Về? Về đâu?" Tiểu Kim ngớ người. Lão Bố Lệ phóng tới tung một cú đá vào mông của Tiểu Kim, cười bốn, "Tất nhiên là về lãnh địa tộc rồng của mi rồi, trong cung điện của mi còn hơn cả trăm loại rượu hảo hạng ta còn chưa thưởng thức qua, nếu như không phải bị thằng nhóc kéo đi, có đánh chết ta cũng không rời khỏi nơi đó đi đi, đừng nói nhiều nữa, tranh thủ còn thời gian trước khi tiến hành thành lập tòa thành mới, ta phải hưởng thụ hết tất cả các loại rượu của tộc rồng mới được." "Hố hố." "Tiểu Kim." 12.